Thưa đại chúng, hồi tuần rồi á, mình có nói tới những cái điều kiện của phước. Tất cả chúng ta ai cũng muốn mình có phước hết á. Mà nghe ai khen mình có phước mình mừng lắm. Ví dụ như mình mà được con nó thương, nó nói trời chị có phước quá ha. Mình có job làm mà ngon, ăn hip boss mà vẫn có tiền. Người ta khen có phước. Thưa đại chúng, thì nói chung là phước chúng ta ngồi đây ai cũng có hết á. Không có, không có ngồi đây đâu. Mình không có phước không có ngồi đây đâu. Cho nên đừng không có cần phải lo là tôi không có phước. Và cũng đừng có complain là tôi không có phước. Mình có phước hết á. Nhưng mà cái điều á là chúng ta chỉ có hưởng phước mà không có chịu tạo phước. Cho nên phước nó hết. Mình có phước hưởng nhưng phải tạo nữa. Cũng giống như mình đi làm, bỏ tiền nhà băng, được 100 ngàn cái nghỉ làm. Ở nhà đi chơi không thì chừng vài tháng thì 100 ngàn hết. Còn nếu như mình có tiền trong nhà băng, vừa xài tiền mà vừa vẫn đi làm thì tiền nó cứ có. Cho nên á, phước á, là mình đã có rồi, nhưng mình biết nhận cái phước đó để gầy tiếp. Cũng giống như mình làm da ua vậy đó. Mình lấy cái hũ cái mình làm ra da ua rồi xong rồi mình ăn rồi mình lấy lại hũ nữa tiếp tục làm. Có nhiều người ta làm dưa cải đó, ta không cần phải làm nước mới đâu. Làm dưa cải mà cái nước đó ngon rồi, ăn hết rồi, rửa sạch cái cải mới đó, nhúng vô cái cải, cái nước cũ đó, ăn hoài mà cái nước càng làm càng ngon. Cho nên mình có phước, mình đang hưởng phước đó. Nhưng mà mình có tạo phước không? Rồi chưa nữa nè, có nhiều khi xài chưa nói đâu, còn phí phước nữa. Ví dụ như mình có ăn là có phước không? Nhưng mà ăn là phung phí, là tổn phước. Cho nên tổn phước và tích phước nó ở trong một cái tích tắc, ở trong một cái đường tơ. Ví dụ như mình đi chùa, mình làm công quả nguyên ngày, chà sáng giờ mừng lắm nghe, tôi tạo phước từ sáng giờ. Nhưng mà nổi lên cơn giận chửi ai đó, hằng học với ai đó, cái tổn hết hơn phần nữa rồi. Thật ra nhiều khi mình tạo phước nguyên ngày mà tới cuối ngày cái mình đổ mất hết, là vì mình không có biết kiệm phước. Cho nên phước á, nó có hai loại: phước vật rồi phước trí. Phước vật là gì? Là đời sống vật chất, cơm ăn, nhà cửa, quần áo, nói chung là cuộc sống vật chất của mình tốt, đó là phước vật. Nhưng bây giờ muốn có phước trí á, không có tu cũng có, không nghe pháp cũng có, không đọc sách cũng có. Ví dụ như có nhiều người giàu thiệt là giàu nhưng mà không chịu đi học thì đâu biết gì đâu. Thì người đó chỉ biết có cái phước vật, mà không có phước trí á, thì không biết sử dụng cái phước vật. Cho nên là có phước mà mất. Ví dụ như bây giờ mình có tiền, không biết đầu tư, không biết làm ăn, không có trí tuệ để nhận diện làm gì, thì có tiền thời gian mất hết, nghe lời người ta dụ dỗ rồi cũng mất hết. Người có trí sử dụng phước vật. Rồi rốt cuộc cái gì quý? Phước vật hay phước trí? Phước trí mới quý. Quý vị biết tổ Đạt Ma đó, tổ mà gánh một chiếc giày mà các chùa hay thờ phía sau chùa, pha sau chánh điện á. Thì tổ Đạt Ma đó là người con thứ ba của một ông vua. Vua này có ba vị hoàng tử và tổ Đạt Ma là người thứ ba. Thì một hôm nọ, tổ Bát Nhã Đa La đi vào trong hoàng cung theo cái lời mời của vua cha, để mà thuyết pháp cho hoàng tử công chúa đồ nghe. Thế thì tổ Đắc Bát Nhã Đa La mới hỏi ba vị thái tử: ở trên đời này cái gì quý nhất? Thì người thái tử thứ nhất mới nói ngai vàng điện ngọc là quý nhất. Người thái tử thứ hai mới nói là hột xoàn kim cương là quý nhất. Thì tổ Đạt Ma là thái tử thứ ba mới trả lời, nói trên đời này trí tuệ là quý nhất. Thì ngài mà hỏi vậy tại sao đó là trí tuệ quý nhất? Thì tổ Đạt Ma mới giải thích, mới nói rằng á, Nếu như trước mặt mình là một cái chén hột xoàn kim cương, nhưng mình không có trí thì làm sao biết nhận diện cái này là cái chén kim cương hột xoàn mà quý. Như vậy thì của tốt mà có, mà người không có trí thì cũng chẳng nhận ra nó là cái gì. Vậy thì trí tuệ mới quý chứ. Mà người có muốn cái trí đó đó, không phải tự nhiên mà được, mà phải do học và tu. Cũng giống như mình đi học nghề. Học nghề là một chuyện nha, mà hành nghề để rồi có sáng tạo về cái nghề đó mới hay. Và cái sáng tạo về cái nghề đó là trí tuệ đó. Còn mình đi học ở trong hãng mình á, ta chỉ sao về vậy, cái đó mới có trí thức. Trí thức là trí này do học thức mà có, còn trí tuệ là do mình tu tập mà có. Mà muốn có được cái trí tuệ đó thì mình phải học Phật, mình phải học, rồi mình phải hành, rồi mình phải ứng dụng để cho cái trí đó nó sáng lên. Cũng giống như cái ly này, nhưng mà nếu chúng ta chỉ sử dụng nó mà chúng ta không chùi rửa nó thì lâu ngày cái ly này sẽ ố. Ví dụ mình đựng trà, đựng cà phê để mấy ngày rồi chỉ cần uống xong cái trút ra cái tráng tráng nước vậy nè, ly mà tráng nước chừng tháng hai tháng sau là động bợn vàng đó. Phải lấy cái đồ chui đó thì cái bợn vàng nó mới sạch được. Có nhiều người uống xong cái ly cái tự nghĩ ly tôi đâu có làm gì đâu chứ. Uống xong rồi lắc xong nó xin về rồi ốp lên. Vitamin không đó. Cho mình muốn rửa cái ly nó sạch phải lấy tay, phải lấy cái đồ chui đó, rồi cái ly nó mới sạch được. Mà nếu như mà lỡ cái ly nó đóng bận lâu ngày rồi đó, mình ngâm rửa cũng phải có cái đồ chui kỳ cọ nó mới sáng lên. Hột xoàn mà tao không vũa rồi sức mấy nó ra hột xoàn. Mà sở dĩ mà nó chiếu là tại sao người ta lấy cái đồ vũa, người ta vũa nó có khía có cạnh vậy nè, để nó ra ánh sáng nó mới chói rồi lên. Còn không thì cái cục đó là cục hột xoàn mà ta để nguyên, người ta không vũa mài gì hết thì nó cũng lại là cục đá thôi chúng coi vậy. Cho nên ngọc kia chẳng vũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có ích gì? Sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Một người mà muốn được thành công là giỏi, người đó phải được sự vũa mài. Một con người mà người ta thành công được là tại vì cuộc sống đã cho người ta nhiều cái thử thách. Con người đã lớn lên và có được nhiều cái hiểu biết, nhiều cái thông minh. Cho nên cái người mà có trí, khổ đau họ cũng không cho là khổ đau, mà họ nhận ra đây là một bài học. Họ nhận ra đây là một cái bài pháp cho cuộc đời mình. Cho nên có lần Pháp Hòa gặp một Phật tử, cái vị này mới nói với Pháp Hòa là đời tôi không biết khổ là gì. Pháp Hòa nói cô phải nói lại nha, nếu mà giỏi lắm là chưa khổ chứ không thể nói là không khổ. Chưa thôi, tại giờ còn trẻ đó, ăn còn ngon, răng chưa rụng, mắt chưa mờ, lưng chưa đau thì mới không nói là không khổ, phải nói là chưa khổ. Đấy, chừng bắt đầu 50-60 tuổi lên rồi biết. Đâu cần phải nói 50-60 đâu, cái sứ mệnh đây là chừng 40 là bắt đầu rượu rồi. 40-50 tuổi là bắt đầu rượu rồi. Hồi xưa mình ngồi nhậu nguyên đêm không thấy mỏi nha, mà giờ lên chùa ngồi tụng kinh nửa tiếng xong mệt quá. Tại vì tới cái lúc mà vô chùa là lúc hỡi ơi rồi đó. Lúc mà chịu vô chùa là lúc xuống rồi, xuống dốc rồi, mà xuống tới dốc và xuống tới đất rồi đó. Mệt lắm. Và bây giờ mình như vậy thì cái khổ là gì? Khổ là khi những cái gì nó khó chịu ở trên thân tâm của mình. Ví dụ như bây giờ á, mình ngồi chéo cái chân lại chừng 15 phút lỡ đau. Ngồi giữa tường mà cũng đau. Có nhiều người bệnh á, ngồi lâu không được phải đứng, đứng lâu không được lát phải ngồi. Rốt cuộc rồi lúc trẻ đứng ngồi không yên, lúc già ngồi đứng không vững, cả đời khổ. Trẻ thì lăng xăng, kêu đứng ngồi không yên là do mình lăng xăng công việc, mà tới hồi già rồi á, hết việc để làm. Nhưng mà lúc này sao phải không? Bây giờ bắt đầu tới thân thể đứng ngồi không yên. Đứng ngồi phải ngồi, ngồi ngồi phải đứng. Ngồi thẳng ngồi cái ẹo, ẹo ngồi cái phải thẳng. Cho nên rồi á, nếu mình nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì mình có khổ chứ. Đói mà không có ăn là khổ rồi, mà ăn mà không đúng món mình thích cũng khổ rồi. Ăn mà không có ớt cái là bắt đầu cũng khổ rồi. Mình thích ăn nóng mà cho mình ăn nguội ngắt cũng khổ rồi. Cái món này ăn lạnh mà đưa nó nguội ngắt rồi ăn cũng khổ rồi. Chưa nói mình thấy người ta có cái đó, mình không có cũng khó chịu lắm mà. Nhiều thứ lắm. Cho nên cái vị này nghĩ khổ là ai phải làm mình khổ chứ. Thật sự ra trong cuộc sống của chúng ta, đã là con người sống trong cõi đời này thì khổ là một phần của kiếp người. Nhưng mà chữ khổ nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta không bằng lòng, không chấp nhận, nó khổ tăng, nó tăng cái khổ lên. Còn ví dụ mình đau chân là khổ phải không? Nhưng mình chấp nhận tuổi già phải đau chân, đó là một sự thật, thì tự nhiên nó cái khổ nó dừng ngay đó. Bất quá là khổ cái thân mà không khổ cái tâm. Còn mình không chấp nhận nữa là khổ thân khổ tâm luôn. Rồi bây giờ để cho mình nhẹ cái khổ đó, đau chân mà đỡ lắm, tôi có bác sĩ có thuốc. Cho nên khổ là nghiệp bệnh, nhưng mà có phước ở xứ này. Cho nên mình hôm nay mình nói tiếp của kỳ trước á, là cái cách mình dụng phước. Dụng phước nghĩa là chúng ta có cái phước và chúng ta sử dụng cái phước mình như thế nào. Cũng giống như tất cả chúng ta ở đây, chúng ta có được công ăn việc làm, có nhà ở, nói chung là mình có. Chẳng những có những người có một mái gia đình ấm êm, nhưng mà không có biết quy, không có biết nhận diện được cái hạnh phúc đó mình của mình, và cảm thấy cuộc sống mình nó bình bình, cứ làm cho nó bất bình. Bình thường không chịu làm bất thường. Rồi ai hỏi lúc này có, khi mà biến cố xảy ra thì nói trời ơi tôi muốn bình thường mà sao không được. Người mình chịu không nói. Chúng sanh là phức tạp nhất, con người là phức tạp dữ lắm. Lúc khó khăn thì nói trời ơi tôi chỉ muốn bình thường, mà lúc bình thường nó chán nhất. Thật ra lúc nào mình cũng muốn từ tâm thân của mình, cuộc sống của mình. Vậy thì bây giờ cái phước hồi nãy Pháp Hòa thưa đó là phước vật và phước trí. Phước vật là cái phước mình đang có cuộc sống hàng ngày. Phước trí nghĩa là cái trí tuệ. Mình có phước lắm mình mới có được sự học hỏi, có được sự hiểu biết. Vậy thì chúng ta dùng cái hiểu biết đó để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống này. Ví dụ như mình có một sức, một cái thân thể tốt, đó là phước. Nhưng mình có đủ hiểu biết để nhận diện sử dụng cái thân này sao không? Có nhiều khi trẻ nhưng mà không biết sử dụng, hút thuốc uống rượu quá nhiều thì bắt đầu bệnh. Vậy là mình có cái phước, có thân mạnh nhưng mà không biết dụng nó. Phải không? Rồi ví dụ mình làm có tiền mình không biết sử dụng. Thành thử ra phải có phước trí để dụng cái phước về thân, về vật chất. Cái đó gọi là dụng phước hay là xài phước. Nhưng mà trong khi mình xài mình tạo tiếp nha. Ví dụ như một tháng mình ăn mặn 28 ngày, mà nếu mình ăn gà, ăn vịt chưa thích, mà ăn cá cơm, ăn mấy con cá nhỏ nhỏ đó, một bữa ăn của mình không biết bao nhiêu con. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình tạo phước lại, thôi giờ tháng mình đã 28 ngày mặn rồi, thôi giờ mình ăn 2 ngày chay, tạo phước một chút. 28 ngày kia mình tạo nghiệp sát sinh nhiều quá, giờ mình ăn chay. Rồi ăn quen rồi dần dần ăn thêm 3 ngày 4 ngày, đó tạo phước về cái ăn. Rồi dù mình đi làm mình có tiền, mình giúp cho người nghèo, cúng chùa làm phước vân vân, cái đó là mình tạo phước. Cho nên mình ví dụ như Pháp Hòa có hôm tuần rồi mà nói quý bác ở đây nè, tháng nào cũng lãnh ngàn mấy nè, là quý vị biết là cái tiền mình nhận được á là tiền thuế của người đi làm. Trong đó có con mình, có người thân mình, nhưng mà cũng có người khác nữa. Rồi mình mà bệnh, mình vô bệnh viện mình nằm á, một ngày mấy chục ngàn đô, nằm tháng là biết nhiêu tiền, nằm năm biết bao nhiêu tiền, chưa nói là giường chổng đủ thứ hết. Chà, nếu suy nghĩ là mình dụng phước nhiều à, nhưng đừng phí nó. Và nếu có nữa, ở đâu mình có phương tiện trợ giúp, giúp trong cái khả năng của mình để tạo phước tiếp. Chứ nếu nó không, tại Canada thiếu nợ tôi, Canada phải trả. Nhưng mà nếu mà mình có được cơ hội mà đòi nợ, mà đòi over, mà đòi quá đó, thì sao? Thì mình phải trả ngược lại. Mình phải trả ngược lại. Ở xứ này nó ngộ vậy, là mình thiếu 1 đồng ta cũng đòi, đòi với mình móc 1 đồng mình trả thôi. Mà dưới 10 sen họ cũng sẽ trả lại cho mình. Nghĩa là nhà băng ở đây họ rất là thẳng như vậy. Thì cái nhân quả nó cũng thế. Mình thấy ai tốt với mình đừng có đòi quá, đòi vừa chừng thôi, vậy thì đòi lâu dài. Mà đòi quá nhiều thì người ta trả mau hết, mà mau hết thì người ta với mình chấm dứt. Hết nợ thì người ta đi, sống nhau nợ không chứ gì đâu. Trả nợ cho nhau chứ gì đâu. Cho nên nếu người đó mà trả cho mình, đòi cũng vừa chừng thôi, cũng phải cho người ta hạnh phúc, vui vẻ để người ta tiếp tục ta trả nợ cho mình. Cho nên Pháp Hòa hay khuyên quý vị đó, mình mà được một người chồng, một người vợ mà chăm sóc lo cho mình đó, đừng có đòi quá đáng. Phải làm cho người đó hoan hỷ vui vẻ, đó là khôn á. Đòi nợ lâu dài để cho con nợ hạnh phúc trả nợ cho mình. Nhưng mà thật sự ra trên cái nhìn đó, là chúng ta cũng đang tạo phước cho nhau. Đó là mới gì vật chất thôi nha. Rồi bây giờ tạo phước trí cho nhau là gì? Khuyên lẫn nhau trên con đường tu tập. Cho nên Pháp Hòa mà thấy mà ai mà đồng vợ đồng chồng mà đi chùa, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng những vị đó đang làm gì? Đang làm bồ đề quyến thuộc, cùng tiến bộ trên con đường chuyển hóa. Nó có cái sự quân bình. Mình nói ví dụ ở ngoài đời cũng thế. Ví dụ như chồng thích đi chơi mà vợ không thích đi, thì lúc nào nó cũng có cái sự chênh lệch. Cái feeling, cái cảm giác nó cũng thấy vậy. Thì tu tập nó cũng vậy. Ví dụ như giờ vợ thích nghe pháp, chồng không thích, mà mỗi lần mà vợ mở lên mà thấy ổng về cái tắt, thì nó cũng có cái gì đó, nó chưa có quân bình, nó chưa có ngang như bằng với nhau. Thành nữ ra nếu mà đồng lòng vợ chồng mà đi chùa là mình biết mình có phước đó, chứ không phải bình thường đâu. Mình có phước đó. Rồi ví dụ giờ ổng ít đi, thỉnh thoảng cũng đi, nhưng mà ổng cũng support cho mình đi, ổng ủng hộ cho mình đi, mình biết mình cũng có phước đó. Cho nên nếu mà cứ phiền não hoài sao tôi cũng có phước là không đúng. Phải hoan hỷ, phải vui vẻ là tôi có phước. Nhưng mà có điều là tôi chưa có đủ tuệ giác để tôi nhận cái phước ra làm sao, sử dụng cái phước ra làm sao. Ví dụ mình trên đường đi chùa, đi con mình cũng nhiêu đó xăng, chịu khó tấp vô đón một vài bác cùng con đường với mình, cũng nhiêu đó xăng, cũng nhiêu chuyến đi mà bưng được 3 người tới nữa, có phước. Đi mình thì cũng phước, mà chở thêm 3 người tăng 3 cái phước đó. Mà nó khổ một cái lúc mình bệnh mới nguyện không à. Con mà nguyện con khỏe kỳ này con đi chùa. Con mà nguyện mà con khỏe là kỳ này con đi công quả, con đi làm gì đó. Nhưng mà cái lúc bình thường mình khỏe, mình đâu làm, mình đâu nghĩ tới đâu, mình nghĩ chuyện khác. Không, cho nên có phước nè, tạo phước nè, giữ phước nè, phí phước nè, dụng phước. Vậy thì chúng ta quán chiếu lại, coi chúng ta đang dụng phước mình như thế nào. Rồi bây giờ nếu muốn có được cái phước đó đó, trước hết chúng ta phải tập bố thí. Bố thí là đứng đầu trong các phước. Thưa đại chúng, Bồ Tát mà muốn thành Bồ Tát cũng phải bố thí. Hay là tu hạnh Bồ Tát phải bố thí. Mà bố thí nghĩa là gì? nghĩa là chúng ta ban cho. Mà cho nó cũng có nhiều thứ để cho lắm. Cho bậc thượng, cho bậc trung, cho bậc hạ. Cho bậc hạ là tài tiền của nè. Cho bậc trung là, cho bậc trung là gì? Là thân thể của ta. Cho bậc thượng là cho trí tuệ, cho hiểu biết. Ở trên đời á, có những người á, người ta cần cơm ăn áo mặc. Có những người á, người ta không có cần cái đó, mà người ta nhiều khi người ta cần một ống máu, một người ta cần một trái thận, người ta cần một lá lách, ví dụ vậy. Mà người nào mà cho được cái đó đó, có nhiều người trên đời người ta bệnh, người ta cần thay gan, thay thận, mà ai cho được, hoặc là máu mình tương đồng mình cho được, thì đó là cũng là bố thí. Còn có nhiều người, người ta cho người nghèo quần áo cơm ăn cũng là bố thí. Nhưng mà ngược lại có những người, người ta không khổ cơm ăn áo mặc, người ta không khổ về vấn đề sức khỏe, mà người ta khổ tâm hồn. Mình nói sao cho ta nghe, để lòng người ta nhẹ nhàng, để người ta chấp nhận được. Đó là bố thí pháp. Cho nên đừng có nghĩ rằng bố thí tiền của cho người nghèo mới kêu là bố thí, còn các thứ khác là xa xí. Không phải đâu. Ở trên đời có những người, người ta tạo phước nó ngộ lắm. Có một ví dụ vậy nè. Ví dụ như vậy mình nói, tại cần chi phải xây chùa làm tượng, người ta nghèo đói thì không cho. Nhưng mà cũng có những người, người ta đâu có thèm cho ai đâu, người ta cho casino hết. Sao mình không nói? Dám nói à? Thành thử ra mỗi trên mỗi người, người ta khổ một cách và người ta cần một cái khác. Ví dụ bây giờ mình nhìn tượng Phật, mà mình nhìn bức tượng Phật, tự nhiên cái tâm mình khởi lên, ồ, Đức Phật đẹp quá. Cái miệng mình nói được chữ Phật, và cái tâm ý mình khen được Đức Phật, đó là phước. Thật ra có những chúng sanh đó, người ta nhìn tượng Phật người ta phát tâm. Cho nên có những chúng sanh, người ta nhìn một người tu, người ta khởi tính tâm. Cho nên ông thầy tu phải trang nghiêm. Thầy tu mà trang nghiêm mà đạo mạo, cho chúng sanh người ta nhìn, người ta khởi cái tính tâm, người ta phát tâm, người ta tu, mình cũng có phước vậy. Cho nên mình đi vô trong nhà vệ sinh, mình láo chùi xong để ta vô ta thoải mái, ta không có khó chịu, cũng có phước. Rồi mình xài một cái ly, mình biết rằng mình còn ở đây, mình sử dụng tới chiều này, giữ cái ly đó lại, chứ không phải là rút cái uống xong bỏ vô thùng rác một lát nữa kiếm cái ly khác. Mình ở đó 5 tiếng đồng hồ, mình xài hết chục cái ly. Tại nếu mình lát rồi mình phí cái phước, mình vừa phí cái vật mà vừa phí cái phước. Cho nên bố thí cũng có nghĩa là chúng, cái cách sống của chúng ta không có làm tổn hao cái khác cũng là phước. Ví dụ mình nói một câu nói mà không làm cho người ta tổn thương là bố thí pháp. Mình không nói được cho người ta nghe lời lành thì cũng đừng nói những lời bất thiện để cho người ta tổn thương đau khổ. Cũng giống như mình không có khả năng cho thì cũng đừng ăn cắp. Cái đó mới kêu là tu chứ. Cái đó gọi là lánh giữ làm lành đó. Lánh giữ là không ăn cắp, làm lành là mình cho. Thầy Thố hay nói, ví dụ bây giờ lỡ mình không có tiền cho ai, đừng ăn cắp. Mình không biết khen người ta, nhưng mà đừng chê. Còn đằng này khen không có, mà chê mà chẳng bao giờ làm. Người khác làm thì chê, mà tới viên là hỏi chịu làm không không. Thành thử ra mình không có đóng góp, không có khởi được cái tâm thiện ở trong ta. Cho nên cái đó đó, mình không có phước trí. Nhận diện ra cái gì? Bây giờ một cái đầu tiên là bố thí. Bố thí là mình cho, mình giúp. Mà bố thí nó có nhiều loại bố thí. Bố thí tiền của, bố thí cơ thể mình, như cho máu, cho gan, cho thận. Giống như có nhiều người á, người ta ký giấy hiến xác. Người ta ký giấy là lỡ tôi có mất đi bằng một lý do nào đó mà cơ thể tôi sử dụng được bất cứ cái gì mà có thể cho người khác, tôi sẵn sàng. Mình ký cái giấy đó, mình cho hiến nội tạng, đó là bố thí. Cái đó gọi là nội tài. Ngoại tài là tiền của cơm áo, nội tài là cho cơ thể mình. Còn pháp tài là mình cho người ta lời hướng dẫn, cho người ta nhẹ lòng. Có nhiều khi trong cuộc sống người ta khổ quá, người ta mất cái định hướng. Mình có một cái nhìn, mình chỉ dẫn cho người ta. Mình không bắt người ta phải theo ý mình, nhưng mình khai mở cho người ta một vài cái ánh sáng để người ta thấy. Cái đó gọi là bố thí pháp. Cho nên nhiều khi mình không cho được người ta tình thương thì cũng đừng làm cho người ta tổn thương bằng lời nói của mình, bằng hành động của mình, cũng là bố thí. Có nhiều khi mình nhìn người ta làm cho ta khó chịu, mình nhìn người ta làm cho ta khó chịu, cho mình phải tập như Đức Bồ Tát kia: con nguyện xin nhìn mọi người bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm xoa dịu khổ đau trong lòng người. Quý vị nhớ mỗi khi mình buồn, mình khổ, mình tới mình đứng trước tượng Phật, nhìn Phật ngồi, Phật đâu có nói gì với mình. Nãy giờ mình nói không à, Phật chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng mà cái ánh mắt của bức tượng đó, cái nụ cười của bức tượng đó, cái thân tướng đoan nghiêm của bức tượng tự nhiên làm cho tâm mình dịu xuống, lắng xuống. Mình cảm nhận được là nãy giờ mình báo cáo hết rồi đó. Mình báo cáo khổ của mình với Bồ Tát Quan Âm rồi đó. Cho nên nhiều khi mình đứng, thật ra cái tượng đó không làm gì đâu, nhưng mà cái hình dáng, cái biểu tượng đó có công năng làm cho tâm mình dịu. Cũng giống như mình đi chơi ở đâu mà có một bác sĩ đi theo là yên tâm, mà mặc dù không có bệnh gì cả cũng chữa hết á, nhưng mà đi mà có người nào biết thuốc men là tự nhiên mình cảm nhận được một sự an toàn. Cũng hoặc là mình đang lái xe, người kia không lái nhưng mà có người thứ hai ngồi bên cạnh mình, mình cũng cảm nhận, cũng cảm giác đỡ lo. Nó hay lắm. Chứ cái người bên cạnh mình đã có, cũng có công năng. Mình cũng có thể làm một người thứ hai để an ủi, để giúp đỡ. Chứ có một vị mà nói: khi bạn cần người khóc, bạn có thể gọi tôi. Tôi không dám hứa làm cho bạn nín khóc, nhưng tôi có thể cho bạn mượn bờ vai để bạn khóc. Khi bạn buồn, bạn cần người tâm sự, bạn gọi tôi. Tôi không hứa tôi có thể làm được gì cho bạn, nhưng có một điều tôi có thể hứa là ngồi đó lắng nghe bạn nói. Tại trên đời có những người á, người ta không có chịu nghe, người ta thích nói thôi. Còn có những người ta nói hai ba câu là chặn, ta là thôi được rồi, đủ rồi, tôi biết rồi. Thật sự không bao giờ người ta có cơ hội ta nói gì hết trơn, tại cái gì mình cũng biết hết á. Nhưng mà hỏi là mình, họ biết không? Hết biết. Cho bố thí. Thứ hai là trì giới. Trì giới tức là mình giữ giới, giữ những cái đạo đức. Chữ giới được dịch nghĩa là đạo đức. Cho nên thường thường chúng ta hay dùng cái chữ đạo đức. Đạo là con đường, mà chính con đường này dẫn mình để có được cái đức, cái hạnh. Cho nên người có đạo mới có đức. Chứ ai hỏi mình đạo gì, cứ thẳng thắn: tôi là đạo Phật, tôi đạo Chúa. Chứ không nói tôi không có đạo. Người không có đạo là không có đức. Có đạo chứ, ít nhất cũng đạo làm người, chứ sao không đạo được. Chứ mình có đạo. Và thậm chí có người nói tôi đạo ông bà, nghĩa là tôi biết kính trọng thờ phụng ông bà. Nhưng mà một khi mình thờ phụng kính trọng ông bà, nghĩa là mình trở về đi với nguồn cội. Trở về nguồn cội là mình trở về được với nội tâm. Cho nên á, chúng ta thờ cúng ông bà là một hình ảnh rất đẹp. Đó là cái hình ảnh để chúng ta trở về với cội nguồn. Không cúng quải gì nữa hết là quên hết, mất hết. Cho nên một năm mà cúng cái giỗ một lần đó, là một nhắc nhở chúng ta trở về với nguồn cội. Con cháu mình trở về với nguồn cội.
Quý vị thấy có những vị tổ mất cả trăm năm chúng ta vẫn làm dỗ, tổ nào nữa về mà ăn. Nhưng mà không có cái đó, cháu con đâu có cơ hội quay về, không có cơ hội nhắc nhở cội nguồn, thì con cháu quên hết. Quý vị tất cả chúng ta ngồi đây có thở không? Có thở không?
Có.
Nhưng có bao giờ biết mình thở không?
Không.
Mà cũng chẳng bao giờ lo nữa, tôi còn thở không ta? Chỉ lo gì không? Nhà bán tôi còn tiền không? Tôi còn này còn kia mà quên một điều là tôi còn thở không? Tại vì còn thở là còn sự sống, hết thở là cái gì cũng hết. Mà chúng ta lại quên cái gốc, cứ chạy theo cái ngọn. Mà cái gốc là hơi thở của chúng ta. Cho nên mình biết chăm sóc hơi thở mình, nghĩa là chúng ta biết chăm sóc trở lại thân tâm của mình. Mà thân tâm của mình được ổn định thì cuộc sống mình ổn định, người thân gia đình mình ổn định.
Con có đọc được bài kệ, xin thầy vui lòng giảng dạy cho con hiểu về câu kệ sau đây. Tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống cũng không. Chẳng khi cầu tham luyến, chẳng trái ý nghịch lòng. Còn duyên thì còn ở, hết duyên thời thì đi. Không vô tướng vô tác, tùy hữu vi vô vi. Đó là cái bài kệ Phật tử gửi về. Mà không có nói cái bài kệ này lấy từ đâu hết. Làm Pháp Hòa phải mò muốn chết luôn mới tìm ra. Thưa đại chúng, đây là bài kệ của Ngài Xá Lợi Phất. Và nguyên do nào một vị được nói cái bài kệ này? Thì có một người hỏi, một vị đại đức bậc vô sanh, nghĩa là người đã niết bàn, thì còn đau khổ chút nào nữa không? Tức là khi một con người mà chứng được đến cái chỗ vô sanh, tức là không còn sanh tử, không còn bị khổ đau vì sanh tử, thì người này còn khổ gì không? Thì vị đại đức nói, một chút ít thọ khổ ấy cũng không có. Không có. Tại vì sao? Tại vì người này đã không còn bị cái khổ nó chi phối. Chứ không phải không khổ nha. Có một ví dụ, chúng ta sống trong cái quốc gia, mình nói là sống ở Minh Tinh, Canada đi. Người nào không đi làm thì không có sự sống. Sáng sớm là phải thức dậy, 4-5 giờ là phải thức dậy. Đi làm một ngày 8 tiếng, không đủ phải làm overtime. Nếu mình con đông, chi phí lớn. Mà đi làm ra rồi á, trừ thuế, thành thử cái check lương cũng còn bao nhiêu. Rồi phải tính là chi bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, đủ thứ chi. Thì nói chung là cuộc sống là phải vậy. Mà nếu người nào không đi làm thì làm gì mà có đủ chi phí? Đi làm mà có khổ không? Đâu có khổ. Tại vì cuộc đời này không có ai mà không đi làm mà có ăn hết. Phải đi làm mới có sống. Thì cái chuyện đó rất là bình thường. Đối với người đã hiểu được cái đạo lý đó rồi, đi làm không có khổ. Và thậm chí bây giờ á, kinh tế xuống, mình mất việc làm, ăn thất nghiệp cũng không có gì khổ hết á. So ra với những xứ khác, thất nghiệp là thất nghiệp thôi, chứ không có chuyện ăn tiền thất nghiệp. Mà mình thất nghiệp mà được ăn tiền thất nghiệp thì có gì nữa mà lên. Rồi cái người mà ta ở một cái quốc gia mà không có cái chế độ là ăn tiền thất nghiệp thì ta lên với ai? Thành thử ra cái người mà người ta có niết bàn là người ta biết nhìn từng cái hoàn cảnh, như vậy cũng không đến nỗi, thì tự nhiên ta ăn. Cho nên cái chữ niết bàn trong nhà Phật nghĩa là khi nào mà chúng ta có khả năng nhìn tất cả mọi hoàn cảnh để tự làm mình an ổn hơn, thì mình có khả năng tu chứng niết bàn. Chờ hỏi cái người mà được niết bàn rồi còn khổ nó không? Một chút cũng không có. Vậy thì trong đời này các ngài chứng ngộ lý vô sanh rồi, có còn thọ khổ chút ít không? Thì vị này, vị đại đức đáp, thọ khổ nơi thân thì còn, mà thọ khổ trong tâm thì không. Câu hỏi là nếu cái người mà ta ngộ được cái lý đó rồi, người ta còn khổ không? Thì đây giống như mình đây nè.
Ví dụ một người nào đã hiểu rõ được đạo lý rồi, cuộc đời này có sanh, có già, có bệnh, có chết, chuyện bình thường. Mà nếu mà mình chấp nhận nó thì mình an ổn, mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Thí dụ như mình nói tôi á nha, ở đây mấy chục năm mà chưa mùa đông rồi bệnh cảm đó, tự nhiên sao năm nay bị à? Không có tự nhiên đâu. Mấy chục năm nghĩa là 40 năm trước, lúc đó mình còn trẻ còn khỏe nó khác. Bây giờ không phải tự nhiên nó bệnh nữa, mà mình đã đến lúc tất cả những bộ phận trong cơ thể mình chỗ nào nó cũng giảm hết rồi, thì cái chuyện mà nó xâm nhập bệnh tật là chuyện bình thường, chứ không có tự nhiên. Tự nhiên là tại mình nói. Như tôi, cái người đó tự nhiên chết à, làm gì có tự nhiên. Trúng gió mới chết chứ, sao mới chết chứ, đứng tim mới chết chứ, đâu có tự nhiên chết được. Tại mình nói tự nhiên là tại mình thấy người ta có triệu chứng gì thì mình nói thôi. Nhưng mà khi đi khám nghiệm là có vấn đề mới chết. Cho nên á, cái người mà người ta chứng được á, chứng đây là gì? Là người ta thâm nhập được, người ta thấu đạt được cái đạo lý, ta không khổ. Cái đạo lý là gì? Hễ mình chấp nhận có chồng, có vợ là mình phải bị ràng buộc khổ đau nha. May mắn thì được ông chồng dễ thương, bà vợ dễ thương. Còn không may mắn mà trúng số thì gặp dễ kia. Cái chuyện đó bình thường. Mà hễ có gia đình là mình phải có những cái rắc rối mình phải đối diện trong mỗi ngày. Rồi có con, khổ lụy theo con. Con nó ngoan nó nghe lời, con nó không nghe lời, con nó lo học, con không lo học. Ôi cha, đủ thứ hết. Người mà hiểu được rồi á, một khi mình đã lăn xả vào cuộc đời này bằng cách thức nào rồi, thì mình phải chấp nhận những cái mà mình phải đối diện với nó. Ví dụ như giờ quý thầy chấp nhận đi tu. Đi tu là quý vị thấy khỏe không? Trời ơi, mấy thầy mấy cô đi tu là khỏe nhất. Khỏe nhất không? Vô đây tuần đi rồi biết khỏe nhất hay khỏe nhì. Đi tu nó cũng có cái để đối diện của người đi tu, mà thậm chí công việc của người tu nó còn gấp bao nhiêu lần của người đời. Bây giờ quý vị đi làm về, quý vị hết 8 tiếng rồi quý vị ngủ. Quý vị có quyền không bắt phone, đóng cửa, ai bấm chuông cũng mở. Nhưng mà ở trong chùa đâu có được. Người ta phone mình phải bắt, người ta tới bấm chuông mình phải mở. Thậm chí người ta có nhu cầu bất cứ một cái gì trong cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh, đó là cái việc của mình, mình phải tìm cách mình đáp ứng thôi. Cho nên trong cuộc sống này, đã là người sống trong đời này thì không ai không có những vấn đề để đối diện. Cái quan trọng là chúng ta có đủ tuệ giác, sức mạnh, ý chí để chúng ta giải quyết từng vấn đề hay không. Cho nên vị này mới trả lời: thân thì có bệnh mà tâm thì không. Tại sao? Tại sao thế? Thân còn thọ khổ vì thân còn già, bệnh và sự biến hoại đổi khác do các định luật tự nhiên chi phối, như định luật học sinh, định luật khí hậu, thời tiết, nắng mưa. Tâm không còn thọ khổ nữa là do tâm ấy đã dập tắt tất cả mọi nguyên nhân tạo tác đau khổ, ấy là vô minh và ái dục. Con người chúng ta có hai thứ để khổ, để làm cho mình khổ. Một là vô minh, hai là ái dục. Vô minh là gì? Là không hiểu biết. Ái dục là gì? Là sự dính mắc, sự chấp trước vào cái đó. Pháp Hòa ví dụ, cái ly này Pháp Hòa rất là thích. Thì cái vị mà đem ly nước cho Pháp Hòa không cẩn thận làm bể cái ly này, Pháp Hòa nổi giận. Vì sao phiền não nổi giận? Là vì vô minh. Vô minh là không hiểu biết, là không thấy rằng vật chất là vô thường. Cái ly này có ngày nó cũng bể. Nếu nó không bể là nó mẻ. Nếu nó không mẻ là nó gãy cái quai. Có nhiều khi nó không gãy gì, gãy quai nó tức chết. Mình mới nói thà là bể đi, tôi khỏi thấy nó, tôi khỏi xài. Còn giờ bể có cái quai à, bỏ thì tiếc, mà giữ thì bực bội. Người không hiểu biết cuộc đời này cái gì nó cũng có thể thay đổi là vô minh. Rồi bây giờ người khác, cái người làm bể mua cái ly khác lên. Tôi không thích cái ly nào ngoài cái ly kia, tại vì cái ly đó tôi rất là thích, tôi uống nó vừa tầm tay, nó dĩ gì đó. Đó là ái. Ái là gì? Là sự thương yêu mà có dính mắc. Mà chữ dục là gì? Mà dục là muốn. Cho nên con người sở dĩ mỗi ngày chúng ta khổ đau chỉ có hai vấn đề thôi: vô minh và ái dục. Khi mình không hiểu, ví dụ như nếu mà ông chồng ông nóng tánh, rồi mình nóng tánh theo, rồi mình gây gỗ để mà gia đình đi tới cái chỗ là nghĩa là sùm lên. Tại sao? Tại vì vô minh. Vô minh là một trong hai người không thấy là thôi bả nóng thì mình nguội, bả nguội thì mình nóng. Một trong hai người phải, nếu mà một người, hai người căng cái sợi dây thì dây nó đứt, chẳng ai xài được sợi nào. Còn bây giờ nếu người kia muốn giành sợi dây thì thôi mình thả để cho họ hưởng, khi nào họ xong họ trả. Có nhiều khi có cái tivi mà gây lộn, tại vì người muốn coi hockey mà người muốn coi phim Hàn Quốc. Rồi nhiều khi một buổi chiều mà cứ gây là chỉ gì có hai cái chuyện. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tâm con người không còn thọ khổ là vì tâm đã dập tắt mọi nguyên nhân của tạo tác. Thí dụ bây giờ mình đi tu cũng vậy. Mình đi tu mà mình chưa có đủ cái tỉnh thức, mình sống trong một cái môi trường tu mà mình vẫn chưa hiểu được, mình vẫn khổ đau, đó là vô minh. Tại sao? Tại vì mình phải hiểu rằng tu là gì. Tu là sự thay đổi, sự chuyển hóa. Mà bây giờ muốn chuyển hóa thì phải có cái gì giúp cho mình chuyển hóa đây? Sự khó khăn. Chứ nếu mà mình sống trong môi trường quá thuận lợi thì có cái gì để chuyển hóa? Cho nên nếu mình tu mà mình ở trong một cái môi trường mà rất nhiều khó khăn, mà tâm mình vẫn bình an, mình có thể tùy thuận mọi hoàn cảnh được, đó là mình bắt đầu sống với tuệ giác, hàng thuận với chúng sanh mà tâm không hề lay động. Còn nếu không vô minh là ái dục là gì? Tôi là như vậy, tôi là như thế kia, mà tôi lại bị như vậy, thì mình đã chính mắt vào cái vị trí, cái địa vị, cái danh vị của mình. Nếu mình vô minh là mình không hiểu là cái thân này có sanh là phải có già, có bệnh và có chết. Đó là chuyện rất bình thường. Cho nên cái người mà người ta không còn vô minh là người ta chấp nhận mọi sự chuyển biến trong cuộc đời này, mọi sự thay đổi, bởi vì cái gì cũng có thể xảy ra. Cái gì cũng có thể xảy ra. Mà nếu chúng ta dính mắc vô nó và chúng ta không chấp nhận thì chúng ta khổ triền miên, không bao giờ hết khổ. Chỉ vì vô minh và ái dục. Vô minh là khi chúng ta không còn đủ sáng suốt để nhận định từng vấn đề trong cuộc sống, và chúng ta cứ dính chặt vào đó. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đang làm trụ trì, là bắt đầu mình dính vô cái chức của mình. Cái bữa nào mình hết duyên mình xuống, mình không còn làm trụ trì nữa, cái mình khổ, trời ơi tại sao các vị không bầu cho tôi nữa. Khổ đau đó là mình bị ái rồi đó. Ái vào cái chức đó mà vô minh là không thấy. Hồi xưa chưa là trụ trì sống thoải mái, mà đã là trụ trì rồi thì cũng bình thường. Cho nên giờ trở lại bình thường cũng không có gì bất thường. Đó là một cái ví dụ thôi. Còn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này chúng ta phải nhìn như vậy. Ví dụ bây giờ cái người đó hồi xưa họ thương mình, bây giờ họ nói với mình họ không còn thương mình nữa, mà mình vô minh là mình không có thấy rõ, là bây giờ người ta không thương nữa thì nói gì? Mà mình cứ dính vào cái tình cảm của ngày xưa, không hồi thời mới quen biết đó, là mình sẽ khổ. Còn mình nhẹ lòng. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói câu này nè, cái vị đại đức này mới lặp lại cái lời nói của Ngài Xá Lợi Phất, cái bài kệ của Ngài Xá Lợi Phất: tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống chẳng mong cầu. Là nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm của mình đã bình an rồi á, sự hạnh phúc mình cũng không cầu, mà khổ đau mình cũng chẳng sợ. Hay nói một cách khác là khi cái người hiểu rõ cuộc sống này có sanh già bệnh chết, không vì thấy nó có sự sanh già bệnh chết mà mình đi hủy hoại mình, không mong cầu sự chết mà cũng chẳng có mong cầu sống lâu, đủ sống đủ rồi chết cũng được. Cũng giống như mình ăn nè, tôi không cần quá no mà tôi cũng không muốn quá đói, chỉ hễ đói là khó ăn no là tôi vui, dễ được đó. Nhưng thí dụ như bây giờ con người mình đói là mình cần ăn, nhưng mà cái khổ của chúng ta ngay cái chỗ là ăn ngon kìa, chứ còn ăn dở không thích đó, cái chỗ đó đó, cái chỗ vô minh và ái dục là cái chỗ ăn mà phải ăn ngon kìa. Chứ còn cái chuyện đơn giản là đói ăn thì nó quá đơn, quá hạnh phúc thôi đó. Cho cái chỗ cái người mà vô cầu hay là có cái chỗ vô sanh là cái chỗ đó đó, cái người đạt được niết bàn không còn khổ đau của sanh tử. Vô sanh là gì? Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà có người mệt đâu có ngủ đâu, ngủ phải có nhạc, ngủ phải nằm ở đâu, ngủ không có tiếng ồn, ngủ không được làm ánh sáng, tôi ngủ đừng có ai mở đèn, tôi ngủ đừng có ai đụng đậy, tôi ngủ đừng có ai làm ồn đó. Cái phụ tùng đó đi theo nó mới khổ, chứ còn buồn ngủ là đi ngủ là mình khỏe ru à, đói thì ăn là mình khỏe ru à. Chứ ví dụ như thế, tôi cần một đôi giày mùa đông, có đôi giày mùa đông mang là được không? Không, hiệu gì vậy? Cho nên cái khổ của mình là cái hiệu đó, cho nên cái vô minh, cái ái dục của mình là cái chỗ cái hiệu đó. Mà chẳng ai thấy mình mang đôi giày xong dở lưng chân lên coi coi chị hiệu, coi giày hiệu gì, trời ơi chị sang quá, chị mang giày hiệu này, chẳng ai làm điều đó. Nhưng mà phải thích mang đồ hiệu. Mà thưa đại chúng, cái hiệu nó gắn ở đâu? Nó dán nhỏ nhỏ không góc cái chân thôi. Chiếc giày bự không quan trọng, cái chân còn khỏe không quan trọng, mà quan trọng cái miếng hiệu nhỏ xíu dán ở cái góc giày. Đau bụng ăn không tiêu, ăn sình bụng, ăn bị tiêu chảy, mấy cái đó mới lo. Không lo, lo cái sợi dây nịch nịch cái bụng có hiệu gì. Ai dở cái bụng mà ra coi hiệu gì đâu, miễn có cái gì. Hồi xưa ông bà mình đâu có dây nịch, ta mặc cái quần rút rút dây. Mà tới hồi mà tới giờ mà vô ngồi thiền là phải nhớ sổ dây đó ra, chứ không thôi nó nịch cái bụng thở không được. Cho nên khi mà ngồi thiền hồi xưa, các vị mà mặc cái quần lá nem mà rút dây đó, vô thiền đường mà ngồi thiền là phải tháo dây ra lỏng một chút, tới hồi đứng dậy quên cái mệt. Cho nên đại chúng cứ thấy là nhiều khi mình quên cái lớn, mình cứ chú trọng những cái nhỏ nhỏ mà nó được mệnh danh là hàng hiệu đó. Một cái cà vạt, một cái áo, một cái gì đó. Thí dụ như Pháp Hòa đâu có biết áo cá sấu là áo gì. Bữa nọ không biết ai cho cái áo cá sấu, mình cũng mặc bình thường vậy thôi, mặc ở trong vậy, cái có một cô: cha thầy sang thầy mặc áo cá sấu nha. Trời ơi, mình dần dần vậy không thấy, thấy con cá sấu nhỏ xíu. Thưa đại chúng, là nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta cứ quên. Thấy không? Nhiều khi một con người đó, họ làm quá nhiều cái điều tốt mà chúng ta chẳng hề quan tâm. Chỉ cần một lời nói của họ mít lòng mình giận họ cả đời. Một câu nói rất nhỏ so với một việc làm tốt của một con người đó, chúng ta không thấy và không nhớ. Và Đức Phật gọi cái trường hợp đó là vô minh và ái dục. Cái vô minh là gì? Chúng ta không thấy được những cái gì mà người khác làm, những cái to tát hơn, cái nhỏ nhỏ mà chúng ta cứ để ý. Thường thường giận nhau là từ những cái nhỏ nhặt đó, chứ ít ai để những cái lớn đâu. Hờn mát là vậy đó. Chị coi bữa đó đi xuống đi lên cầu thang vậy, tôi nói nó cái nó đến thình, nó quay đi chỗ khác, mà nhiều khi tao không nghe. Giống như bữa nay có một bác Phật tử là bác quên đeo cái máy nghe. Pháp Hòa gặp bác và hỏi: bác khỏe không? Bà điên nước. Bà điên nước, nhưng mà Pháp Hòa nghe bà nói. Pháp Hòa nói: thầy đi theo tôi. Pháp Hòa nghe bà nói là thầy đi theo tôi. Nhưng mà Pháp Hòa chào bà không nghe. Nhưng mà mình nghe bà nói cho nên mình đi theo bà. mình đi theo bà, các bà lục cái giỏ nguyên một buổi trời luôn. Quý vị cuối cùng biết đem ra gì không? Ba cục kẹo nhét vô lỗ tai, nhét vô cái tai. Thầy ăn kẹo này đi, ngon lắm. Nhưng mà nếu mình giận á, cái bà này tưởng đâu làm gì, mất thời giờ của tôi, có gì có ba cục kẹo. Nhưng mà mình nhận ba cục kẹo mà tâm mình rất vui là vì mình nhận được cái tình thương của một người lớn tuổi đối với mình. Cho nên đại chúng, là một cái người mà đạt tới niết bàn là thấu đáo được cái lẽ thật của sự sống rồi á, cuộc đời có lên có xuống, có thăng có trầm, có đến có đi, người ta thoải mái tự tại vô cùng. Và đây là cái lời hỏi của vị kia: giác ngộ rồi, giải thoát ở nơi thân, thế sao các ngài không niết bàn đi? Ủa, nếu các ngài đã hiểu cuộc đời có sống có chết, tại sao các ngài không chết khuất cho rồi đi sống chi? Thì đây là lời trả lời của một vị thầy: Tâu đại vương, các ngài chưa niết bàn vì các ngài chẳng tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình. Mình không tham sống mà cũng chẳng chán sống. Sống thì sống mà tới chết thì chết, chứ không có gì không vì sự vô thường của cuộc đời mà tự kết liễu đời mình. Không có, không có vậy. Không vì tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình, chán ghét sự sống. Các bậc A-la-hán ấy, họ sống an nhiên tự tại giữa cuộc đời, còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Trái cây kia chưa đúng thời, chưa chín thì họ chẳng mong chín mau. Một trái cây nó chín trên cây, mà nếu mình ép nó chín thì chưa phải là gọi là trái chín cây, phải không? Mà nó đậu trên cây mà nó chưa đủ thời nó chín thì cũng không thể gọi là chín. Mà miễn cưỡng đem xuống ăn thì chát, sống ăn không được. Mà đem nó xuống mà vú nó, ép nó cho nó chín thì trái cây đó không phải là chín cây. Mà chín ép thì thường thường nó không ngọt và không ngon như là trái chín tự nhiên. Cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta cứ sống bình an, sống mỗi ngày cho thật bình an. Khi nào chết thì chết, không vì như vậy mà kết liễu cho chết mau, cũng không vì vậy mà buông trôi cuộc đời này. Người sống như vậy là người sống với niết bàn. Cho ngày xưa có các vị hiểu lầm Phật đó. Khi mà sau nghe một bài giảng Phật nói đó, thân này là giả tạm gì đó, rủ nhau đi tự giận hết. Tại vì Phật nói đời này giả tạm, thân này giả tạm, thì Phật mới vỡ. Phật nói không nên như thế, không nên như vậy. Biết thân này là giả, nhưng mà nhiều khi đồ giả mà phải mượn đó, mượn đó. Bởi vì không có cái giả này thì làm sao nhận được cái chân. Cho nên cái thân này nếu chúng ta biết dùng là cái thân này sử dụng được nhiều việc lắm à. Thì đó là cái lời, cái câu của ngài Xá Lợi Phất: tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống cũng chẳng mong cầu, chẳng trái ý nghịch lòng. Không có gì mà trái ý mà nghịch lòng tôi cả. Cuộc đời này tôi thấy mọi việc nó bình thường nha. Thí dụ như bữa nay người ta ghét mình, ta tới ta chửi mình cũng là bình thường, tại vì người ta đã bất bình với mình. Và bữa nào mà ta vui, người ta chào hỏi mình, người ta niềm nở với mình, cái thôi người ta sao mình cứ nhận vậy. Không ghét cũng không thương. Nói vậy có nghĩa là cái người mình vô cảm nha, nhưng mà có nghĩa là tâm mình bình an. Hôm nào người ta tốt ta vui thì thôi nhận, hôm nào người ta không ấy mình cũng bình thường. Đừng có giận họ. Tại vì cuộc sống con người nó có bất bình như vậy, cho nên họ mới thay đổi như vậy. Mà mình buồn giận theo như vậy là mình cũng bất thường theo rồi, cho mình không bình thường rồi. Cho nên giữ tâm bình thường. Thời chẳng trái nghịch lòng, còn duyên thì còn ở. Còn duyên mình còn ở nè, như cái ly này. Đấy, nó ngồi trên cái ly này, nó ngồi đây là đủ duyên phải không? Bây giờ lỡ mà nó rớt một cái, nhưng mà cái duyên ở dưới này là cái gỗ không bể được. Chứ nếu mà cái duyên này là một cái miếng xi măng, một miếng gạch, thì cái nắp này rớt xuống là nó bể liền nè. Như vậy thì còn duyên thì còn ở, hết duyên thì nó đi. Đấy, mình đây là còn duyên thì còn ở. Hồi xưa người ta nói còn duyên kẻ đến người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Người ta thấu được vậy cho nên bình thường. Lúc mình làm một ông tướng thì người ta phải đưa đón chứ. Còn nếu mình hết tướng rồi mình còn mất tướng rồi thì bình thường thôi. Quý vị thấy lâu lâu người ta đăng những nghệ sĩ, những điện ảnh, diễn viên về già ở những nhà dưỡng lão, ở những bệnh viện không ai thăm nuôi, mà rồi người ta kết luận cô này đã một thời tung hoành ở trên màn bạc điện ảnh vân vân. Cho nên cuộc đời đó là vậy. Cái người mà người ta thấu được rồi, ta dứt khổ đau. Tại sao khổ? Khổ là vô minh. Nó vậy mà khổ gì? Và người ta không có dính mắc gì hết, trừ được cái tham ái. Tịch, còn duyên thì còn ở, hết duyên thì đi. Không tướng, không vô tướng vô tác. Đây là ba cái pháp tu. Một vị mà thấu đáo rồi là người ta không còn tạo tác một cái gì nữa hết, không khởi tâm. Ví dụ như trưa nay mình không có nói trời ơi ước gì lát nữa nghe giảng xong xuống có một tô mì hoành thánh ăn ha. Đây là tạo tác nha, tạo tác tư tưởng hoành thánh nha, mì nha. Xuống dưới trời ơi không phải hả, cơm đậu hũ hả. Còn bình thường cứ ngồi nghe giảng thoải mái, một lát xuống đói bụng có dĩa cơm ăn, có gì ăn nấy. Đó là gì? Không tạo tác. Mà không tạo tác khỏe hơn không? Thì mình ta cho mình ăn gì mình ăn nấy, miễn có ăn thôi chứ. Còn giờ mà ngồi suy diễn, hoặc là cái mùi thơm ở dưới sông lên, cái này tôi nghi chắc lát ăn bún chả giò. Xuống không phải bún chả giò, thất vọng quá chừng. Cho nên nhiều khi người ta nói chuyện phone với mình, trời cái giọng này trầm ấm quá, chắc phải là người đẹp trai. Tới hồi chịu hẹn rồi, thấy người đó hỏi thăm, quay đi về luôn không dám gặp. Quý vị nhớ câu chuyện Trương Chi Mỹ Nương vậy đó. Cô Mỹ Nương nghe cái anh chàng đó thổi sáo, tưởng là một người đẹp, tương tư tiếng sáo, tương tư cái mẫu người đó. Cho đến một ngày cô Mỹ Nương được gặp anh chàng Trương Chi, ảnh đội cái nón lụp sụp, ngươi hãy dở nón ra cho ta xem. Ảnh vừa dở nón ra một cái rồi cổ té cái rầm cổ xỉu. Tức là bây giờ nó vỡ mộng rồi. Khi mà cổ vỡ mộng rồi, cổ hết còn dính mắt anh chàng này. Bây giờ tới phiên anh chàng này dướng mắt. Trước kia anh chàng Trương Chi chỉ là người thổi sáo trên bến đò, ảnh không khổ đau gì một hình bóng nào hết. Một khi anh thấy cô Mỹ Nương rồi, bắt đầu tới phiên ảnh fall in love, bắt đầu thương cô này. Quý vị thấy không? Cho nên nếu mà mình bình thường có gì hết khỏe ru à. Mà bây giờ ai đang yêu là để ý biết. Hồi trước mình chưa có ai để yêu, tâm mình rỗng rang không? Chùa gọi lúc nào mình cũng ứng được hết. Tới hồi mình có một người để mình hẹn hò rồi, mới hẹn với thầy xong 5 phút sau người kia hẹn lại mà không đi, giận. Cho nên mình biết thầy sẽ không bao giờ giận, cho nên thầy ơi con bận rồi. Nhưng mà người kia mà nói vậy là bị giận rồi nha. Cho nên không dám nói. Chẳng cháy nghịch lòng, còn duyên thì còn ở, thôi thì không vô tướng vô tác. Nếu mình không có một cái tướng nào để mình dính hết thì mình có khổ đâu. Cô Mỹ Nương vì có một tướng nào đó cho nên cô Mỹ Nương tương tư. Rồi một ngày nọ anh chàng Trương Chi xuất hiện thì cái tướng mà cô tưởng tượng đó chết giấc. Bây giờ cái tướng mà xấu xí của anh chàng Trương Chi làm cho cô này khổ, cho nên tướng nào cũng chết hết. Tướng đẹp cũng chết, mà tướng xấu cũng chết. À, hồi xưa làn da mình mịn màng, trời mình hạnh phúc lắm. Tới hồi 50 sao mà cười, cái nó nhăn cái hết dám cười. Bây giờ cười tao thấy mà không dám cười, tao nói thủa sao lúc này hết cười. Cười thì sợ người ta nói mình nhăn, mà không cười tao nói mình xấu, muốn cái nào. Cho nên đừng có tạo tướng, tướng nào cũng khổ hết. Tướng đẹp cũng khổ mà tướng xấu cũng khổ. Không vô tướng vô tác. Mình tạo tác tướng nào cũng khổ luôn. Người mà sống được gì vậy? Tùy hữu vi vô vi. Hữu vi là gì? Có mặt, cái có tướng. Vô vi là không có tướng như hư không. Còn hữu tướng này, đây hữu vi nè, có người làm ra. có người tạo ra, có người có ý kiến là cái nắp phải như thế này thế nọ. Đấy, cái tướng này là tướng hữu vi, có cái hình tướng, có cái idea của người tạo cái khắp này. Cái này là hữu vi. Còn cái vô vi là nó không có hình tướng. Mà cái gì mà vô vi thì cái đó mới bền lâu. Còn cái gì hữu vi là cái đó có hình tướng, là có hoại diệt. Thôi thì qua cái câu hỏi của một Phật tử này, Pháp Hòa chỉ muốn giải thích. Rồi bây giờ gom lại cái bài này, ý muốn nói gì? Muốn nói với chúng ta rằng chúng ta là người học Phật. Học Phật nghĩa là học sự giác ngộ. Người có giác ngộ là thấy thấu đáo mọi lẽ thật trên cuộc đời này. Cái gì có tướng, cái đó phải hoại diệt, cái đó phải ghi nhớ trong lòng. Cái gì có tướng là cái đó phải hoại diệt. Hiểu được như vậy cho nên tâm mình bình lặng. Mọi cái tướng có tướng không, bởi vì nó có thì có ngày nó phải không. Cho nên tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Chớ sờ cái có mà chớ mó cái không. Tháng ngày thông dông cùng không với có. Người sống được với cái lẽ thật đó, còn thì hưởng, mất thì thôi. Cũng giống như mình định ăn bánh mì với mứt, thí dụ vậy đi. Mở ra rồi mứt hết, ôi đâu có sao, ăn nước tương không có gì khổ hết, đừng phiền hà gì hết. Trời ơi trời, tôi để con hũ mứt ở đây, ai ăn của tôi rồi, chi cho nó cực dễ. Mà lỡ cái người ăn ta nghe vậy ta ngại vô cùng. Cho nó đừng nói vậy. À con thì ăn hết thôi, ăn món khác cũng ngon như thường. Sống được như vậy là người sống với vô tướng vô tác. Mà vô tác là gì? Không tạo tác gì nữa hết. Có gì hưởng nay, có gì ăn nay, sao cũng được. Đó là người chứng được vô sanh nhất bạn. Xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng
cuộc sống này á, đến cái lúc mà con người cái sự tu tập nó giảm rồi, rồi con người bây giờ chỉ biết lo vật chất kim tiền, nhưng mà người ta không nghĩ đến cái đạo đức. Hồi nghèo á thì đạo đức cao, mà cái hồi giàu rồi cái đạo đức nó giảm, nó lạ vậy đó. Tại sao biết không? Tại cái thời mà cái thời nghèo khổ thì con người người ta sống bằng cái tình, còn khi người mà nhiều của quá ta sống bằng cái gì? Sống bằng tiền. Người ta nhìn nhau bằng cái ăn mặc. Có nhiều khi cái người đó tốt xấu không biết, thấy người nào ăn mặc đã quánh giá người ta. Cho nên quý vị nhớ là gần đây đó, giống như người ở hải ngoại mình đó, bây giờ mình ở đây riết tự nhiên mình ăn mặc cũng bình thường. Trừ khi nào mình đi tiệc tùng gì dữ lắm mình mới ăn mặc một cái bộ đồ cho nó có vẻ nó sang trọng. Chứ còn thậm chí bây giờ mình đi chơi, đi travel, nhiều khi bộ đồ mình nó cũng xề xòa lắm. Mà cái người bên phía Á Đông á, thì ta sống theo kiểu kia quen rồi. Hễ đi chơi là phải mặc đồ cho xịn. Cho nên mà hễ người nào mặc đồ mà thường thường vô, nó quánh giá bằng cách là nó không dòm. Hôm trước Pháp Hòa đi hai cô chú đó, mặc cái quần sọt bình thường vậy đó, nó mặc đồ thường vậy thôi. Vô tiệm cái là ông hỏi cái máy chụp hình này nhiêu, cái ông đứng bán á, ông nói đừng có hỏi, tôi nghĩ anh mua không nổi đâu. Nói vậy đó. Thì cái anh, cái người kia mới nói á, anh làm ăn mà anh khinh người như vậy á là anh không có làm ăn được. Anh đừng có nhìn người ta qua một bộ đồ mà người ta anh đánh giá. Đúng không? Thật ra nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, cái hồi xưa các vị hay dùng cái từ là thượng nguyên với hạ nguyên đó, là để nói đến cái chu kỳ, cái thời gian mà con người sống, cái đạo đức nó, cái tình thương, cái đạo đức nó giảm đi. Và các vị hay dùng cái từ như vậy. Thời mạt pháp tà cao hơn chánh. Mạt pháp là gì? Theo quan niệm là trong Phật pháp á, Phật pháp nó có 3 thời kỳ. Một là chánh pháp, hai là tượng pháp, ba là mạt pháp. Chánh pháp á, là cái thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là con người sống ai cũng biết tu tập, và người ta chỉ cần tu tập là người ta có sự thành tựu lớn. Tại sao? Tại vì cái thời đó thiện tri thức rất là nhiều, đặc biệt là Đức Phật cận bên, có gì thì người ta hỏi nó dễ. không? Mà hơn nữa đó, khi mà mình tu tập á, mà mình giảm đi những cái không liên quan đến sự tu tập, lúc nào nó cũng hay hơn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình muốn học bài mà bây giờ tivi kế bên, bên internet mở kế bên, bên học thuộc không? Thấy ngồi thì cũng học đó, nhưng mà cái sự chú tâm nó không thể nào mà 100% được. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó học bài mà đông tay nó đeo cái headphone nghe nhạc, tivi thì mở, tay thì nghe nhạc, phone đó check nhắn tin liên tục, làm sao nó đủ cái focus được. Nội cái ăn cơm thôi mà bây giờ cũng không còn ăn cơm một cách nghĩa là chú tâm nữa. Hồi xưa là gia đình ngồi ăn cơm với nhau, nhìn mặt với nhau nói chuyện, giờ ăn cơm nhưng không nhìn mặt, nhìn phone đúng không ạ? Nhiều khi nó thấy bữa cơm ngon quá, cầm phone nó chụp cái kịch, xong nó quăng lên Facebook liền, 2 phút sau coi nó có ai nhắn gửi gì không. Rồi thí dụ như người nào mà người ta phone, người ta nhắn vô, ta nói ngon quá he. Kể là nó thấy vậy rồi thì nó phải trả lời liền, nói ăn không, lát ghé. Nghĩa là ăn cơm với người đang hiện thực nhưng mà không có nói chuyện với người trước mặt, nói chuyện với người ở đâu á. Thành thử ra mình mới thấy rõ ràng là cái sự chú tâm nó bắt đầu nó giảm. Rồi bây giờ á, con cái mình nhiều khi nó nói chuyện với mình mà nó không có nhìn mặt, và cái câu chuyện nó không trọn vẹn là vì sao? Nó bận nhắn tin với bạn đó, nó trả lời mình nhưng mà cái tâm nó không hết lòng hết dạ ở trong câu nói đó. Thật ra mình mới biết rõ ràng là cái gì mà nó tăng trưởng thì nhất định nó sẽ bị chi phối. Cho nên cuộc sống mà mình lo cái đó nhiều quá. Ở đây Đạo Phật không có chỉ cho mình là đừng có mấy cái đó, không phải. Nhưng mà chúng ta thiếu đi cái chánh niệm, cái tư duy để chúng ta biết rằng lúc nào sử dụng nó, lúc nào cất nó qua bên và lúc nào không cần. Mình không làm được cái đó. Mà chính mình không làm được cho nên nó mở suốt 24/24. Mà cái gì nó mở riết nó mau hư, phải không? Thỉnh thoảng phải on, thỉnh thoảng phải off chứ. Thỉnh thoảng giống như cái microphone vậy, mình không tắt nó hẳn, nhưng mình không mở nó on mà mình mute nó, thì nó sẽ ở một cái mức trung bình. Cho nên khi mà cái điện thoại nó hết thì mình chạc, khi nó đầy thì mình lấy ra. Đạo Phật không có chỉ cho mình cái cách sống là không có biểu là mình từ giả hết mấy cái đó, không phải. Rồi có nhiều người hiểu lầm rồi nói Đạo Phật dạy cho con người coi như là không có tiến bộ. Nhưng mà Đạo Phật á, thì hướng dẫn cho chúng ta biết quân bình trong cuộc sống. Cho nên tại sao có thượng nguyên, có trung nguyên, có hạ nguyên, là để nói đến một mỗi cái chu kỳ của cuộc sống này. Và nếu con người mình không có nhận chân được cái đó đó, bất cứ thời kỳ nào dù thượng nguyên anh cũng phải giữ cái mức trung bình, dù trung nguyên thì anh cũng giữ trung bình, mà dù hạ nguyên thì tâm anh cũng trung bình, thì nguyên nào cũng được hết nhưng mà tâm anh ở cái trung bình. Ví dụ hôm nào mình ăn cơm thiệt ngon, ăn vừa no cái nó khỏe, mà bữa nào ngon quá cái ăn gì, ăn lố cái ăn lát phát ách, ăn mệt muốn chết, thấy không? Tại vì sao? Tại mình dễ dàng bị chi phối bởi cái ngon. Rồi hôm nào mà ăn mà ngã ngớn ăn không ấy là biết rồi đó, nghe sao biết không? Dở quá. Thật ra mình, chúng ta là hễ cái gì ngon là chúng ta quá lố, mà cái gì dở là chúng ta bỏ, chúng ta không ấy. Nhưng mà cái thực tập của chúng ta là ngon, trung bình hay dở, mình ăn vừa chừng bữa ăn của mình là nó khỏe. Mình giữ được cái tâm đó. Thí dụ mình thấy người nào mà sang trọng giàu có cái mình tiếp đãi khác, mình thấy người nào lè phè cái mình tiếp đãi khác, tâm mình phân biệt. Vậy cái tâm mình phân biệt là thế nào mình cũng sẽ bị phê phán, người đó chỉ ngó người giàu thôi, chơi với người giàu thôi, còn cỡ như mình là làm gì có cửa. Thật ra mình bị người khác phê là bởi vì chúng ta không giữ được cái tâm trung bình của mình. Vì vậy mà một trong những cái cách giữ trung bình đó, đó là lý do tại sao khi Phật tử về chùa, trong Phật giáo Việt Nam đặc biệt là chúng ta ngồi ở dưới đất, là bởi vì sao? Anh giàu có, anh như thế nào, bình đẳng với nhau hết là ngồi dưới đất. Trừ trường hợp người nào có bệnh, chân yếu vân vân, thì các vị đó ngồi ở một cái chỗ do cái bệnh, do bệnh duyên, do cái hoàn cảnh cơ thể. Chứ còn nếu bình đẳng thì các vị ngồi dưới đất hết. Ví dụ vậy đó. Rồi tại sao mình phải chế ra cái áo tràng để cho mọi người mặc? anh mặc áo tím, áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo rách, áo gì không biết, nhưng mà khi vô tới chùa rồi thì mọi người cùng một cái áo tràng với nhau để giảm đi cái tâm phân biệt. Mà thông thường Phật tử đi chùa, cơ thể mình, trên người mình hay là quần áo mình mặc đơn giản để chi? Để lúc ngồi rảnh với nhau khỏi cần xòe khoe gì hết, và không cần phải định nghĩa hôm nay chị đẹp quá, anh sang quá. Đi chùa là mình đơn giản. Mà hãy mình vô khóa tu rồi thì tất cả lại nó càng đơn giản hơn nữa. Vậy thì tại sao chúng ta tụng thời kinh trong cái lễ này? Thật ra hạ nguyên nó không nằm trong Phật giáo. Cái lễ rằm tháng 10 này nó không phải là một cái lễ gì của Phật giáo hết. Nhưng mà quý vị nhớ là đạo Phật á, là biết ứng dụng mọi pháp để biến cái pháp đó thành Phật pháp. Thật ra mượn cái rằm tháng 10 này cúng ở trong chùa, và nhờ đại chúng đi chùa tụng thời kinh ngang bài pháp để chi? Hạ nguyên rồi. Sáng nay Pháp Hòa thấy nhiều người cũng hạ nguyên lắm. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng ở cái độ tuổi mình tới một lúc nào rồi là mình muốn gượng gượng không nổi. Muốn gượng lắm, muốn tiến lắm mà tiến hết nổi rồi. Lòng muốn tiến mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, nói nhỏ nhỏ như mình: tâm hồn ta còn trẻ lắm Xuân ơi. Mình nói với mình là mình còn mình muốn trẻ mình, nhưng mà cuộc sống sự thật là ở một cái tuổi đó rồi tự nhiên con người hết sức. Hồi xưa là mình có thể ngủ bất cứ lúc nào mà ngủ rất nhiều, tự nhiên đến một cái độ tuổi nào rồi ngủ ngày nhiêu 3 tiếng 4 tiếng là hức, chứ không còn ngủ nhiều như hồi mình còn trẻ nữa. Và thậm chí tự nhiên hồi xưa là ngủ ngon lành, giờ tự nhiên lâu lâu nó có mất ngủ một bữa, lâu lâu cái tự nhiên cả đêm không ngủ được, dù không lo không nghĩ gì hết. Chừng những cái chuyện như vậy thôi là biết là cơ thể mình đã đến lúc hạ nguyên rồi, phải không? Mà khi mình biết rằng cuộc sống mình á, trung nguyên là qua rồi đó nha, trung nguyên là qua rồi, đã đến lúc hạ nguyên rồi đó. Khi mà mình thấy trên đầu mình bắt đầu tóc bạc, râu bạc, và da bắt đầu nó nhăn nheo, mình làm bây giờ cái hình này mình nhìn mình chụp ra mình thấy là mình bắt đầu đứng tuổi rồi đó, thì mình biết rằng mình đang ở cái thời kỳ trung nguyên và tới chuẩn bị đi tới hạ nguyên, chứ không thể trở về cái thượng nguyên được. Vậy thì tụng một thời kinh hay cúng bày để tượng trưng cho cái gì? Để tượng trưng rằng dù bất cứ nguyên nào, mình ráng giữ mình cho trung bình. Giữ trung bình là gì? Tâm mình không có nao núng bởi những cái cảnh duyên, bởi vì đây là cái sự thật, các pháp nó đang diễn biến như vậy. Cho nên ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, ngài dùng cái chữ nhậm vận. Nhậm vận thạnh suy vô bố húy. Có nhiều cách dịch lắm. Có nhiều người, có nhiều vị dịch là thấy việc đời đi mãi. Thì có nhiều người sẽ dịch là gì đó, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, nhậm vận thịnh suy, không có sợ, thấy đời lên xuống lòng không sợ. Rồi có người nói thấy, có người nói suy nghĩ tất cả sự vật, ngồi yên để sự vật nó đi ngang, nó đi ngang. Mình ngồi yên để mình thấy mọi việc nó đi ngang. Quý vị nào hôm nào mình đi downtown, mình đứng ngay một chỗ thôi mà mình thấy mọi việc nó đi ra trước mắt mình vậy. Mọi con người đi qua đi lại vậy. Chỉ có khi nào mình dừng lại mình mới thấy được những cái điểm đó. Hồi đó đó mình còn trẻ đó, mình hăng lắm. Cái gì không đúng là mình bụp liền. Thời gian sau cái bắt đầu mình ở cái tuổi mà tuổi trung niên á, bắt đầu mình dừng lại. Biết rồi. Tại sao biết không? Bụp, người ta bụp lại chứ ai dễ gì để cho. Ta đâu có dạy gì. Cho nên rồi mình thì sức thì yếu, mà bụp người ta 2 cái, người ta mạnh hơn, ta bụp tới 4 cái là 3 phần là lỗ. Thôi sau này biết không, ai mà nói gì không phải nhắm, thôi nó tợ bo con quá, thúc tai lại. Lúc này thượng nguyên rồi đó. À, mình hạ nguyên rồi. Mà từ cái hạ nguyên mình sống bằng cái kinh nghiệm. Khi mình còn trẻ đó mình rất là hăng, mà khi mà đến cái tuổi trung bình rồi á, bắt đầu mình điềm đạm. Và đến cái tuổi già rồi á, mình sống bằng cái sự tĩnh lặng. Hồi nhỏ mình thích lễ lọc lắm, mà đến một thời gian rồi là thôi giờ có cũng được, không có cũng sao. Mà tới tuổi già rồi á, càng yên lắng càng thích. Tại sao? Tại vì bắt đầu đến cái tuổi đó rồi thì mình thấy rằng sự tĩnh lặng mới là cái rốt cuộc. Hồi Pháp Hòa mới ở chùa, hay là mình mới vào trong chùa mà tổ chức lễ lọc là mình thích lắm. Tại sao? Với đông đảo nó vui. Đến bây giờ rồi á, thôi có cũng được, không có cũng sao. Bắt đầu biết ngán rồi. Cho nên có một vị thiền sư á, ngày diễn đạt cái chỗ mà đón giao thừa của ngài á, thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không. Lúc nhỏ mình còn chưa có hiểu được cái chỗ cao siêu đó. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, xuân về cảm thấy rộn trong lòng. Lúc trẻ là mình sống theo cái tài liệu đó đó, phải không? Nhưng mà đến khi mà tuổi già bắt đầu thấm á, chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng. Giao thừa không cần phải pháo nổ, không cần phải múa lân nữa. Tôi chỉ cần một cái gối, tôi ngồi lặng lẽ trong thiền đường thôi, tôi cũng là một hình thức đón xuân đó, trong cái tĩnh lặng, cái nhẹ nhàng đó. Và chính mình bây giờ cũng vậy. Bây giờ ví dụ bây giờ hồi mình hồi nhỏ đó, biểu mình ăn cơm với nước trà dễ gì mình ăn. Trời ơi, tôi thấy mấy bà cụ mà ăn cơm với chuối là tôi quải rồi. Nhưng mà tự nhiên đến một lúc mình hết răng rồi, bây giờ thấy chả giò là biết ngó đó thôi. Thấy bắp là biết ngó thôi, thí dụ vậy đó. Và già rồi bắt đầu thích gì biết không? Ăn khoai lang. Ăn chuối. Hỏi sao vậy? Mềm dễ ăn. Nhưng mà hồi trẻ kêu mình ăn không? Không. Tại vì đối với mình trẻ là mấy cái này ăn ngon lành gì đâu mà ăn. Và hồi đó mà thấy người ta nấu thức ăn mềm rui là không ăn nổi, sợ lắm. Rồi khi mà em chưa đến tuổi đó nha, đừng em nói vậy tưởng em giờ thích đồ mềm. Mai bốn cái dịu luộc mềm rụi cho ăn chắc chết. Nhưng mà không phải nói đây quý vị để ý có phải không? Khi mình trẻ là mình thích những cái món giòn, món ngon, thậm chí là ăn dầu ăn mỡ, ăn đồ chiên là rất ngon, rất thích. Đến một lúc nào đó cái tuổi của mình rồi là thấy là sợ. Có nhiều người lớn tuổi rồi là ăn chè vô cái là đường nhiều rồi là tối khó ngủ. Phải không? Mà hồi trẻ mình ăn chén chè tỉnh bơ. Thậm chí trẻ hồi lúc trẻ trước khi mà đi ngủ là phải ăn một bụng cho no nê, mà no ngủ mới ngon, no ngủ mới nê. Bây giờ là nhiều khi ăn no quá ngủ không được. Và thậm chí hồi đó mình nằm xuống là mình ngủ, bây giờ nằm xuống phải một thời gian sau mới ngủ. Mà thưa đại chúng, nằm xuống mà 5-10 phút sau, nửa tiếng sau ngủ là còn phước đó nha. Có nhiều người nằm xuống cả đêm mà không ngủ được nữa, là mình biết rồi. Vậy thì một ngày cũng có 3 thời, sáng, trưa, chiều. Một tháng cũng có đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm cũng có đầu năm, giữa năm, cuối năm. Thì con người mình cũng có 3 thời kỳ là gì? Thanh niên, trung niên, rồi lão niên. Và cuộc đời này nó cũng 3 thời kỳ vậy đó. Thời kỳ hưng thịnh, thời kỳ trung bình và thời kỳ của sự sa sút. Và cuộc sống của chúng ta không ai mà không trải qua 3 thời kỳ. Có những lúc mình rất có tiền, có những lúc mình đủ ăn đủ xài, và có thậm chí có những lúc đồng không có dính túi. Có những lúc tiền rủng rỉnh trong túi, mà có những lúc cái tay mình nó rủng rỉnh thôi chứ còn không có đồng nào trong giỏ. Có những lúc tiền mình có rất là nhiều, mà có những lúc kiếm một đồng không ra. Thật ra đây, cuộc sống là như vậy. Cho nên chính thấy được những cái điểm đó, thấy những cái điểm đó rồi chúng ta tự ý thức. Ví dụ như hồi đó mình nhớ nhiều việc lắm, bây giờ tự nhiên sao nó quên. Và có những cái mình quên một cách rất là kỳ cục, như quên mà mình không chấp nhận được. Cái anh Phật tử đó, mình mới hỏi tên ảnh xong, nói chuyện người ta ngon lành vậy, quay qua 5 phút sau không nhớ nổi tên gì, không nhớ nổi ông tên gì, mà bây giờ mình nói ra mình quê chết. Nói ra mình quên tên ảnh mà mình quê, là tại vì mình mới hỏi tên người ta, nói chuyện ngon lành mà không nhớ nổi người đó tên gì. rồi đâu chừng ngày sau hay nửa ngày sau mới nhớ được cái tên của người đó. Thì mình biết rằng nhiều đó thôi là mình biết là mình đã tới đâu rồi đó ha. Mình đã tới thời lúc có nhiều người ta hạ nguyên sớm lắm đó. Tại sao biết không? Đi nhanh thì mau về chứ gì đâu. Mình sử dụng nhiều thì cái đó nó hết thôi. Vậy thôi. Cho nên cái bài á, quý vị nhớ cái bài không? Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cục đá mài dao mình nghĩ đời nào nó mòn phải không? Nhưng mà nó sẽ mòn. Mặc dù cây dao và cục đá mài, hai cái nó một trời một vực vậy đó. Nhưng mà đừng lo, trước sau gì cục đá mài dao nó cũng sẽ mài mòn. Cảnh đời như đá mài dao, thấy không? Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Mình thắp nó nhiều thì nó mau tàn thôi. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời như là ở cái bãi cát vậy đó, mình xây dựng một cái tòa lâu đài lên, nhưng mà một cơn nước đi ngang thì tất cả lâu đài đó nó sụp đổ hết. Cho nên có một người đó, người ta đã thấm thấu được cái chỗ đó, phải không? Em ơi, lâu đài tình ái đó chắc đâu có trên trần gian đâu. Tất cả những lâu đài đó nó nằm trên cát thôi, một cái cơn nước đi ngang thì nó xả hết. Cho nên á, trong Phật pháp á, khi chúng ta làm một cái gì nó đều mang một cái ý nghĩa thâm sâu ở bên trong. Như là cái lễ hạ quân này, cái rằm tháng 10 này thật ra trong Phật pháp thì nó không có, nhưng mà người Á Đông chúng ta đã quy định cúng một năm ba rằm, và nhà chùa đã tiếp nhận ba cái rằm này để trở thành ra ba cái, để trở thành ra một bài pháp cho tất cả chúng ta, để chúng ta quán chiếu. Con người mình cũng đã đến lúc. Có những vị hồi trẻ hoạt bát lắm, nhưng mà bây giờ về già rồi là ngồi không có còn nhúc nhích, không có còn gì nữa. Chờ hồi sáng này Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy đó. Mới đây là mới ngày hôm bữa Pháp Hòa đi vừa ở bên Nhật về buổi chiều tối. Sáng ngày hôm sau, mấy tiếng đồng hồ sau là Pháp Hòa đã ra phi trường bay nữa rồi. Bay đi hồi bữa chiều thứ tư, rồi về lại đây hồi khuya thứ sáu. Rồi ở đây ngày thứ bảy chủ nhật làm lễ, đây 3 giờ chiều ra phi trường lại. Rồi qua tới Mỹ, bay suốt đêm qua tới bển 5 giờ sáng. Xong công việc rồi là 5 giờ chiều thứ hai ra phi trường về lại. Và quý vị biết là mình đi mây về gió kiểu vậy đó. Và có những lúc công việc của mình gấp rút á, mà gặp cái người mà người ta cứ đi chậm chậm trước mặt mình là mình muốn lấn đi cho nó rồi, biết không? Nhưng mà những lúc như vậy các Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa suy nghĩ, mai mốt này mình cũng sẽ như vậy rồi, ai chờ mình và ai lấn mình. Pháp Hòa suy nghĩ như vậy cái tự nhiên Pháp Hòa dừng lại, mà mình dừng bằng thật sự bằng cả cái tâm niệm tu tập của mình, chứ không phải là tôi ráng tại vì hồi lúc mà mình phải lui lại là mình bằng cả một cái quá trình mà phải lui. Nhưng mà khi mà mình có tư duy, có quán chiếu, có một chút tu tập trong đó thì tự nhiên vẫn là cái chậm lại, nhưng mà khác. Pháp Hòa ví dụ như mình lái xe đó, mình đang lái về cái người kia lấn ra xe mình, cái niệm đầu tiên là gì? Bực lắm. Và có nhiều người không có kềm chế được cái bực là mắng cho nó một câu, theo như phim Tàu nghe, đi đầu thai hả? Phim Tàu mà ai mà lái xe ẩu mà đang lái nó nhào ra nó đi bộ vậy, cái mình quay cửa kính xuống chửi nó một câu, mày muốn đi đầu thai hả mày? Rất là bình thường của thế gian. Nhưng mà khi mà mình có sự tu tập rồi á, thôi chắc người ta có chuyện gấp. Chắc người ta có chuyện gấp. Mình gấp làm gì, mình hơn làm gì chỉ một chiếc xe. Mà trong khi đó mình cũng phải sau lưng cả ngàn chiếc xe chứ mình có hơn gì đâu. Cho nên nhiều lúc đi sắp hàng cái có những vị biểu, thầy này ráng lên trước này, ra lên ông này thôi. Trước có một người mà đứng sau lưng cả ngàn người cũng vậy thôi à. Thật ra nhiều khi mình có một chút vậy. Cho nên cái cách của Pháp Hòa tu tập á, là để làm sao mình an nhàn được với mọi cảnh á, mình quán chiếu bằng cách như vậy. Pháp Hòa ví dụ như nhiều lúc á, mình phải làm việc gì cho ai mình cực lắm, mệt lắm, nhưng mà cái tâm này là mình sẽ khởi lên, mình được cơ hội phụng sự kết duyên lành với chúng sanh. Tất cả việc gì chúng ta làm là kết duyên với họ, chứ không hề có phục vụ ai, không hề có tôi đòi cho ai cả. Phục vụ kết duyên. Mà mình kết duyên như vậy á, thì duyên duyên bất tiệt. Có đời nào mình mất duyên đâu. Đi tới đâu mình cũng không được người này lo thì cũng người khác lo. Tại sao có những người người ta cần, người ta muốn người ta tới mà không ai tới hết, mà còn mình bao nhiêu người ta tới người ta nhờ. Phải có cái duyên. Phải có cái duyên. Cho nên quý vị thấy không, mấy vị Phật Bồ Tát á, sợ mất duyên với chúng sanh lắm. Ông nào cũng phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hết. Còn mình sẽ phát nguyện khác, chúng sanh dễ thương con mới độ, chúng sanh dễ ghét để người khác độ. Cho nên cái ông thầy mà ông phục nguyện, ông hồi hướng đó, phổ nguyện pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo, bà thí chủ bà khiều cái áo ông thầy: Thầy hồi hướng nhiều quá rồi, chồng con hưởng nhiêu. Thầy tụng con thời kinh, thầy hồi hướng cho chồng con, rồi cuối cùng thầy nói hồi hướng cho tất cả chúng sanh nữa, rồi con sợ nhiều một ít quá rồi chiêu rồi chồng con hưởng gì. Ông thầy cũng nói không sao đạo hữu, mình mở cái tâm lòng mình rộng như vậy á, phước lớn lắm. À bà nghe cái bà khoái liền, bà nói dạy vậy thì cũng được, nhưng mà thầy nhớ chừa cái bà hàng xóm ra. Cho là pháp giới chúng sanh là ai cũng được trừ cái bà hàng xóm. Cho quý vị nhớ câu chuyện mà Tôn Ngộ Không mà leo lên trên trời mà mượn cái lòng bàn chụp sư phụ mình lại đó, nhớ không? Trong cái phim Tây Du Ký á, khi mà cái chùa đó đốt cháy hết rồi, sợ sư phụ bị cháy, mượn cái lòng bàn đó là để nói lên cái tâm niệm, nghĩa là cũng còn chút tu chứ chưa có thành tựu được á, là mình vẫn của tôi. Cho nên có chữ của trong đó, đó là nó khổ. Cho nên không, rồi có một vị mới nói thầy tôi, cái một đạo hữu khác mới nói nhớ là thầy tôi thôi nha, đừng có thêm chữ của ở giữa nữa cho nó tách, thầy của tôi. Mà cái gì có của trong đó, đó chữ của ai đó là nó khổ. Còn thầy tôi tức là my teacher thôi, thấy không? Còn nếu mà có chữ của là of me mà không phải of của người khác, cái đó nó nguy. Cho nên là thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái sự tu tập của chúng ta tùy theo cái sự quán chiếu tư duy. Và tất cả các pháp, mọi hiện tượng trên thế gian này là một pháp chứ gì. Mà khi chúng ta có một pháp, có Phật pháp rồi đó, thì chúng ta sẽ biết nhìn các pháp, tiếp nhận các pháp và chuyển hóa các pháp. Người đó người ta đưa cho mình một ký gạo, mình biết nấu ăn thì có thể xay gạo làm bột, có thể nấu cơm, có thể nấu cháo, có thể làm ra các món ăn do cái túi gạo đó. Còn không biết nấu ăn thì người ta đưa túi gạo, và thậm chí ta đưa luôn cả những vật khác cũng không biết làm. Cũng như thế, chỉ cần chúng ta nắm được cái then chốt của Phật pháp là chánh niệm tư duy, chánh tư duy, chánh niệm, thì bất cứ cái gì người ta trao cho mình, mình liền tiếp nhận một cách chính đáng. Dù cái pháp đó không hay, nhưng mà mình thấy, mình tư duy mình thấy rằng tại vì người đó không có pháp nào khác hơn pháp này, thì bây giờ quan trọng là mình, quan trọng là mình tư duy như thế nào, mình chuyển hóa này như thế nào. Khi mà chúng ta có chánh tư duy, có chánh niệm, thì chúc đại chúng có an lạc trong cái mùa lễ Rằm Hạ Nguyên này. A Di Đà Phật.